Mời Hội Thánh cùng tra xem sách Mát, đoạn 5, từ câu 21 đến câu 34 sẽ là nền tảng cho bài giảng của mục sư ngày hôm nay. Con cái Giai-ru và người đàn bà có bệnh. Khi Đức Chúa Giê-xu lại xuống thuyền qua bờ bên kia, có đoàn dân đông nhóm họp chung quanh Ngài. Ngài đứng trên bờ biển. Bấy giờ có một người trong những người cai nhà hội tên là Giai-ru đến, thấy Đức Chúa Giê-xu, bèn gieo mình nơi chân Ngài, nài xin mà rằng: Con gái nhỏ tôi gần chết, xin Chúa đến, đặt tay lên nó, đặng nó lành mạnh và sống. Đức Chúa Giê-xu đi với người, đàn dân đông cùng đi theo và lấn ép Ngài. Vả, tại đó có một người đàn bà bị mất huyết đã 12 năm, bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. Người đã nghe tin về Đức Chúa Giê-xu, bèn lẫn vào đằng sau giữa đám đông mà rờ áo Ngài, vì người nói rằng: Nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại, người nghe trong mình đã được lành bệnh. Tức thì Đức Chúa Giê-xu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng: Ai đã rờ áo ta? Môn đồ thưa rằng: Thầy thấy đám đông lấn ép thầy, thầy còn hỏi rằng ai rờ đến ta? Ngài nhìn xung quanh mình để xem người đã làm điều đó. Người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ đến gieo mình dưới chân Ngài, tỏ hết tình thật. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hỡi con cái ta, đức tin con đã cứu con. Hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Xin cảm ơn Hội Thánh. Hội Thánh đồng ngồi.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì chị Văn Tiêu mới lên làm chứng lần đầu tiên, nhưng mà nói rất là gọn gàng, đầy đủ ý. Rồi chị Hồ Sĩ Linh hướng dẫn lần đầu tiên cũng nói rất là hay. Chúng ta cảm ơn Chúa, lúc này phụ nữ khá quá. Có nhiều người hỏi tôi sao lâu quá không có đốt Kinh Thánh, cho nên kỳ này tôi đốt Kinh Thánh. Mọi người có thể nhớ, tôi đốt Kinh Thánh hôm nay hoàn toàn trong sách Tin Lành Mát, không có sách nào khác, cho nên rất là dễ ha. Hôm nay chúng ta học về câu chuyện người đàn bà bị bệnh, cho nên những câu thánh tôi nói liên quan đến những người phụ nữ trong sách Tin Lành Mát thôi. Rồi, câu thứ nhất: ở đâu chép có người đàn bà được Chúa của Thế Giê-xu chữa lành bệnh rét? Bệnh rét, nhớ bệnh rét, ai bị bệnh rét? Rồi, đúng rồi, bà Gia-phi-rơ phải không? Anh Hùng Hưng đúng rồi. Câu thứ hai: ở đâu chép có người đàn bà được Chúa Thế Giê-xu đã trừ cho khỏi 7 quỷ dữ? Quen quá phải không? Người đàn bà đó tên gì? Mary Magdalene, đúng rồi, ở đâu chép? Khó phải không? Có cần nói đoạn không? Những đoạn cuối cùng của sách Mát. Dường như là đoạn cuối cùng thì phải. Và 16 câu 9, chị Ái Khanh đúng rồi. Rồi, câu thứ ba: ở đâu chép có người đàn bà xin Chúa Thánh Giê-xu đuổi quỷ ra khỏi con gái mình? Người đàn bà nào? Ai nhớ? Xin Chúa đuổi quỷ ra khỏi con gái mình. Người đàn bà Cana, nhớ tôi nhớ không lầm, người đàn bà Canaan thì phải đó. Mát đoạn 7. Nhiều quá tôi không biết ai. Tôi không biết ai trước ai sao. Thôi giờ đố câu cuối. Coi sao, tình hình coi sao. Ở đâu chép người đàn bà đổ dầu thơm rất quý giá trên đầu Chúa Thế Giê-xu? Rồi anh Hưng đứng rồi. Thôi anh Hưng là chiến giải nhất rồi đó. Rồi thôi chúng ta trở lại. Quý vị càng lúc càng Kinh Thánh càng giỏi. Chúng ta đã bước vào mùa đông ở tại nước Úc này, và những người lớn tuổi, nhiều người lớn tuổi đã bắt đầu tiêm thuốc chống bệnh cúm. Trong các chứng bệnh thông thường thì tôi sợ nhất là bị bệnh cúm. Mắc bệnh cúm, ai mà đó bệnh cúm rồi thì biết đó, mình nằm một chút cũng không được, mà rồi đi một chút cũng không muốn, rồi không muốn làm cái gì cả, cứ cái gì cũng một chút thôi. Mà bệnh này tôi nghĩ là phải kéo dài khoảng một tuần lễ hoặc là hơn tí mới hết. Mình mệt, nhưng mà người khác nhìn mình thì không thấy là mình bệnh. Họ tưởng mình giả bộ, mà mình rất là khó chịu trong người. Năm nay tôi 62 tuổi ha. Tôi là mẫu người thích, bây giờ ai cho phép tôi mà nằm cả ngày hay là hai ngày mà đọc sách đó, thì tôi cũng chịu nữa. Nhưng mà tôi hơi lo là nếu mà tôi phải nằm bệnh viện lâu lâu ngày thì tôi sợ lắm. Trong nỗi lo sợ nằm bệnh viện lâu ngày đó, thì tôi tưởng tượng á, mình đang nằm trong giường ở bệnh viện, mình những lúc mình muốn nằm im, tại vì ban đêm có thể người này ho, người kia la đau đớn, mình ngủ không được, cho nên ban ngày đôi khi mình cũng muốn nằm yên rồi mình nhắm mắt mình ngủ một tí. Thì tôi sợ nhất là cảnh khách đến thăm. Cho nên tôi nói trước hội thánh á, khi mà tôi bệnh đừng ai đến thăm tôi, để tôi nghỉ ha. Chứ quý vị đến thăm nhiều quá tôi cũng mệt. Đến thăm thì người này họ ai đến thăm cũng hỏi một câu, tôi thấy rồi đó, tôi nghe rồi đó. Sao mục sư có khỏe không? Thì hết cái này hỏi, người kia hỏi, tôi nói khỏe, người khác nó hỏi. Rồi mục sư ăn được không? Mục sư ngủ được không? Chừng nào mục sư được về nhà? Mục sư nhớ gửi cuốn không? Mấy câu hỏi đó, ai vô cũng hỏi mấy câu hỏi đó hết á. Mà một ngày mà chừng 10 người thăm như vậy mà tôi phải trả lời 10 lần á, tôi mệt lắm. Nên tôi sợ nhất là phải nằm bệnh viện lâu ngày, mà nằm đó rồi bị hỏi, nhiều người hỏi, tôi rất là sợ. Nhưng mà có thể nói nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi đó là tôi bị tai biến mạch máu não, tôi sợ nhất. Mà tôi mới nghe một sư đàn nói tôi là anh chuyên có thuốc trị, anh bó sao mà nghĩa là tới ngày qua đời không có bị tai biến. Tôi định nhờ anh chuyên giúp tôi bó sao đó, anh chuyên. Rồi anh chuyên có mắt thuốc gia truyền, phải không, thuốc gia truyền. Mà tôi sợ lắm, nằm bị tai biến mạch máu não á, là mình nằm trên giường mình không nói được. Trước đây hãy nằm bệnh viện mà người ta hỏi mình nói thì mình cũng thấy mệt rồi, mà nằm trên giường mà không nói gì hết nó cũng mệt nữa, tôi rất là sợ. Vì thế tôi thấy là người lớn, những người lớn tuổi đó, và tôi bây giờ cũng nói như thế này: thôi chết phức cho rồi, đừng nằm một chỗ làm khổ cho mình rồi khổ người khác. Chúng ta thường tâm sự như vậy. Chúng ta trở lại với sách Tin Lành Mát một lần nữa với chủ đề nghe thấy và tin. Tôi kính mời anh bà anh em cùng suy gẫm đề tài thứ năm: ai đã rờ áo ta, qua Mát đoạn 5 câu 21 đến câu 34, với câu chuyện người đàn bà bị bệnh xuất huyết 12 năm. 12 năm mang bệnh không thể nói được, quá lâu. Câu chuyện chúng ta thấy ba ý chính: thứ nhất, nan đề của người đàn bà; thứ hai, đức tin của người đàn bà; và thứ ba, người đàn bà thật sự được giải cứu. Đang chi Chúa Thánh Giêsu cùng đoàn dân đông đi đến nhà Gia-ru quản lý nhà hội để chữa lành bệnh cho con gái ông, một đứa con gái 12 tuổi đang mắc bệnh gần chết, thì thình lình một sự kiện khác xảy ra. Có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết 12 năm, cố tình lẫn vào đám đông đang lấn ép nhau trên đường để được đi với Chúa Thánh Giêsu đến nhà Giê-ru. Mà theo luật pháp của Mô-xe được ghi trong Lê-vi ký đoạn 15 từ câu 25 đến câu 27 đó, ghi như thế này: khi một người nữ ngoài kỳ kinh nguyệt mình lại có lưu huyết nhiều ngày, hoặc là bị mất quá kỳ, sẽ bị ô uế trọn trong lúc lưu huyết như trong lúc kinh nguyệt mình vậy. Trong trọn lúc lưu huyết, bất kỳ giường nào người nằm trên sẽ như cái giường của kỳ kinh nguyệt, và mọi vật nào người ngồi trên đều sẽ bị ô uế trong như trong kỳ kinh nguyệt vậy. Ai đụng đến các vật đó sẽ bị ô uế, phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Cho nên khi người đàn bà này cố tình lẻn vào đám đông đang đi với Chúa Giêsu, thì bất cứ người nào bà đụng tới, người nào đụng tới bà đều bị kể là ô uế. Đây là một hành động rất táo bạo, vì người đàn bà này có thể gây cho những biết bao nhiêu người khác trong đám đông bị ô uế. Nhưng mà đây cũng là một hành động quá tuyệt vọng của một con người bị căn bệnh kéo dài 12 năm. Hậu quả là người đàn bà bị bệnh xuất huyết này đã bị tách rời khỏi sinh hoạt gia đình. Có thể là chồng bà vì bệnh này, chồng bà đã ly dị bà rồi. Bà bị tách rời khỏi sinh hoạt của tôn giáo. Có thể bà đã không được đi đến nhà hội thờ phượng Chúa, tại vì chung đụng với người khác, ghế bà ngồi cũng bị uế. Bà bị tách rời khỏi sinh hoạt của xã hội, tức là không thể đến chỗ đông người được. Và nếu nói theo hoàn cảnh bây giờ, suốt 12 năm qua người đàn bà này không thể sống chung với gia đình để có những sinh hoạt như là ăn Tết, không thể đi nhà thờ để nghe mục sư đoàn đức chánh giảng dạy, bà phải ngồi ăn chung trưa buổi trưa với hội thánh, không thể ăn đi ăn tại Phở An, không thể uống cà phê tại quán nhớ, vân vân. Người đàn bà này hoàn toàn bị cô lập. Và đây là một hình ảnh người chết mà còn thở. Chưa hết, nỗi khổ người đàn bà này còn lớn hơn nữa. Không biết bao nhiêu năm bà đã chịu khổ trong tay nhiều thầy thuốc, mà chữ chịu khổ này diễn tả nỗi đau đớn về phần thể xác và nỗi xấu hổ về phần tinh thần về căn bệnh của bà. Mà bà phải đi gặp các bác sĩ, mà bác sĩ lúc bây giờ là người nam, để được khám bệnh và để được chữa bệnh. Mà cái đánh giá rằng bà phải chịu khổ trong tay nhiều thầy thuốc. Nói theo hoàn cảnh bây giờ thì bà đã đi hết bác sĩ Tây y đến bác sĩ Đông y, bác sĩ là thuốc thầy thuốc nam, thử máu không biết bao nhiêu là ống, uống không biết bao nhiêu là loại thuốc. Nhưng mà tiền mất tật mang. Đúng ra Kinh Thánh nói rằng tiền bà dành dụm bao nhiêu mất hết, mà bệnh càng nặng hơn nữa. Mọi phương cách không giải quyết được năng lực của bà, và bà sống trong tuyệt vọng. Và thưa ông bà anh chị, có nỗi khổ đau nào của riêng mình khiến chúng ta không dám thổ lộ cùng ai suốt 12 năm qua không? Có nỗi khổ đau nào của gia đình khiến chúng ta tự cô lập mình với bạn bè, với hội thánh và ngay cả với những người thân thuộc không? Có nỗi khổ đau nào kéo dài quá lâu khiến chúng ta không còn một hy vọng nào để được giải cứu không? Nói ra nỗi khổ đau của mình cho người khác biết thì đôi khi quá xấu hổ, mình không muốn nói. Mà không nói ra đó thì mình phải chịu đựng một mình chịu không nổi. Đôi khi người ta tự an ủi lấy rằng thôi Chúa hiểu đủ rồi. Nói thì nói vậy nhưng mà lòng vẫn đau đớn. Và điểm đáng buồn nữa là trong hàng trăm người đang náo nức đi theo Chúa Thế Giê-xu đó, để chứng kiến phép lạ đó, không ai biết và không ai quan tâm đến một người đàn bà đã bị đau khổ suốt 12 năm qua đang đứng giữa họ. Có phải người đàn bà mang bệnh và đau khổ này đã khéo léo che đậy căn bệnh mình qua cách ăn mặc, qua cách xã giao mà những người xung quanh không biết không? Hay là những người xung quanh đã quá vô tình, không bén nhạy trước hoàn cảnh khổ đau của người đàn bà này? Và tôi chẳng hiểu tình trạng này có đang xảy ra hội thánh chúng ta không? Có người nào đó đang đến trong nhà thờ này mà trong héo ngoài tươi mà chúng ta không biết không? Nhưng mà tôi chỉ thấy một điểm này nè, là chúng ta đã quá vội vàng lên án một anh chị em trong hội thánh khi chúng ta chỉ thấy một vài dữ kiện ở bề mặt thôi, mà lắm lúc chúng ta không biết nỗi đau thương thầm kín của họ. Nỗi đau thương thầm kín mà họ không thể thổ lộ cho người khác biết được. Và trong chức vụ của tôi vẫn thấy có rất là nhiều người nỗi khổ đau của họ giống như là tảng băng sơn lớn ở đại dương đó. Phần nổi trên mặt nước mà chúng ta thấy họ đó chỉ bằng 1/10 của nỗi khổ đau chìm ở dưới nước mà chúng ta không thấy. Hoàn cảnh khổ đau của một số người trong hội thánh chúng ta không biết đó, nó nhiều, rất nhiều so với những gì chúng ta biết về họ. Và nếu không cẩn thận á, chúng ta lên án đó, chúng ta sẽ tạo thêm nỗi đau khổ đó trên một số anh chị em của chúng ta trong hội thánh về những lời phê phán của mình. Và tôi trong vai trò quản nhiệm, tôi thú thật là tôi hết sức được bực, tôi đau lòng và tôi khó chịu về một số người đã đưa ra những lời nhận xét của người khác quá vội vàng, mà họ không biết hết cuộc đời của người ta. Khi người đàn bà Sunem đến với tiên tri Elise, ôm chân tiên tri Elise, thì Gehazi người phụ tá đến gần đặng xô nàng ra, Nhưng mà tiên tri Elise lên tiếng rằng hãy để mặt nàng, linh hồn nàng đắng cay. Hội thánh chúng ta cần nhiều Elise, mà hội thánh chúng ta không cần Gê-xia. Những Gê-xia xô đẩy người khác ra trong nỗi đau đớn của họ, chúng ta không cần có mặt ở đây. Chúng ta cần có những Elise để nói rằng linh hồn nàng đắng cay, hãy để nàng thổ lộ ra. Nên xin Chúa thương xót chúng ta, chúng ta thấy được nan đề của người khác để mà có thể giúp đỡ họ được. Và trong nỗi tuyệt vọng đó, người đàn bà bị bệnh xuất huyết 12 năm nghe tin về Đức Chúa Giê-xu, tức là nghe về quyền năng chữa bệnh của Ngài. Và chúng ta, đến đây chúng ta phải liên hệ đến cái ý tất cả những gì sau, những sau đoạn 4 đó nói về người gieo giống đó, thì chúng ta phải lưu ý bất cứ điều gì Kinh Thánh ghi lại phía sau đó nó liên hệ đến ý người gieo giống. Tức là người đàn bà này đã nghe đạo, giống như hạt giống được rơi xuống đó. Chúng ta để ý đến thái độ nghe này. Vì bị xem là người ô uế, cho nên bà đã lẩn vào từ đằng sau đám đông để rờ được bạc áo Chúa Thế Giê-xu, với lòng tin là nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. Nghe và tin. Cho nên qua câu 27 đó, tác giả chúng ta thấy ba hành động của người thuộc về loại đất tốt khi hạt giống đạo gieo xuống. Bà đã nghe về Chúa Giê-xu, bà đến với Chúa Giê-xu và bà rờ áo Ngài. Hành động của người đàn bà bị bệnh xuất huyết là hành động trên phương diện là vô trách nhiệm, nếu bà không tin rằng Chúa Giê-xu sẽ chữa lành cho mình. Vì nếu không, biết bao nhiêu người trong đám đông sẽ bị ô uế khi bà đụng đến họ. Đối với một số người, hành động rờ áo Ngài của người đàn bà bị bệnh này có thể là một hành động mê tín. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng người đàn bà này, cái sự hiểu biết của bà về niềm tin nó chỉ đến từ chừng đó thôi. Bà nghĩ rằng nếu ta chỉ cần đụng áo Ngài thôi ta sẽ được lành. Và câu hỏi được đặt ra là tại sao người đàn bà bị bệnh xuất huyết dám lẻn vào đám đông rờ vạt áo của Chúa Giê-xu? Có phải bà quá tuyệt vọng và nghe đâu có thầy thuốc chữa bệnh miễn phí là đến không? Có phải bà nghĩ rằng mình chẳng có mất mát gì cả, nếu mình được lành thì quá tốt, còn nếu đụng đến áo vạt áo Chúa mà không được lành thì thôi, cũng chẳng mất mát gì? Có phải đức tin của bà đến điểm đó không? Không. Giống như sau năm 1975, tại Việt Nam có một mục sư của chúng ta, là mục sư Tin Lành Hội Thánh đến Việt Nam đó, dựa vào lý luận của triết gia Pháp, triết gia Pascal đó, ông đưa ra một cái thuyết và mục sư này áp dụng. Ông nói rằng tin có Đức Chúa Trời giống như chúng ta tung đồng bạc lên trời đó, chúng ta chỉ có lời chứ không có lỗ. Nếu chúng ta tin có Đức Chúa Trời và khi chúng ta tung đồng bạc lên thì mặt có tin có Đức Chúa Trời nó hiện ra đó, thì chúng ta được mọi sự vì chúng ta tin có Ngài. Nhưng mà nếu chúng ta tung đồng tiền lên mà cái mặt mà không tin có Chúa Giê-xu hiện ra đó thì chúng ta cũng chẳng mất mát gì. Còn nếu chúng ta không tin đó, mà tung lên mà có hình có mặt Đức Chúa Trời có đó thì chúng ta mất tất cả. Đó không phải là tin, đó là sự mai rủi. Tin mà Kinh Thánh đề cập ở đây đó là người đàn bà này đó là không phải là mai rủi, nhưng mà khi bà tin rằng khi mình đụng đến vạt áo Ngài thì mình được chữa lành, nó rõ ràng như vậy. Ngay khi bàn tay người đàn bà mang bệnh xuất huyết đụng đến vạt áo Chúa Thánh Giê-xu thì Kinh Thánh ghi rằng huyết lậu liền cầm lại, người nghe trong mình đã được lành bệnh. Ngay khi biết mình được lành bệnh, người đàn bà giữ tính lẳng lặng rời đám đông, không muốn ai biết. Nhưng mà Chúa Thế Giê-xu xoay lại hỏi lớn: ai đã rờ áo ta? Đang cùng chen lấn với đám đông trên đường, nghe Chúa Thế Giê-xu hỏi vậy, các môn đệ của Ngài vừa buồn cười vừa khó chịu về câu hỏi của Ngài. Họ đưa ra vấn đề: thầy thấy đám đông lấn ép thầy, thầy còn hỏi ai rờ đến ta? Ý họ nói rằng chuyện đi người ta đi đầy đường, người này đụng người kia là chuyện bình thường, thầy hỏi vậy ai mà trả lời được? Cho đến giờ phút này các môn đệ theo Chúa cũng thờ một thời gian rồi, họ chưa hiểu Chúa. Chúa không đưa ra câu hỏi tình cờ như vậy, không hỏi bình thường như vậy. Chúa không thể đưa ra một câu hỏi vô lý như vậy. Tại sao? Vì Ngài biết có sức mạnh, tức là quyền năng đã ra từ mình. Đương nhiên có thể hàng chục, hàng trăm người đụng vào Chúa Giêsu trên con đường đó, nhưng mà họ đụng Ngài vì sự tình cờ, chứ không có chủ đích. Riêng người đàn bà bệnh xuất huyết này đã đụng Ngài, dầu rất nhẹ, nhưng với đức tin là mình sẽ được chữa lành. Và Ngài biết có sức mạnh từ mình đi ra. Và căn bệnh kéo dài 12 năm đó được lành trong tích tắc. Và thưa ông bà anh chị, sáng nay và tại đây cũng có biết bao nhiêu người được lời Chúa rao giảng đụng đến. Nhưng mà có thể chỉ có một người ở tại đây thôi, mong ước lời Ngài đụng đến mình để đời sống mình được thay đổi. Còn người khác chỉ là chuyện tình cờ. Hay là ai đã kinh nghiệm Chúa Giêsu đụng đến cuộc đời mình để được bình an, tha thế cho căn bệnh lo lắng, những nỗi đau khổ bằng sự thỏa nguyện? Mình không biết. Hay chúng ta giống như đoàn đông, đám dân đông, chỉ muốn đi theo để xem Chúa Giêsu đụng chạm đến người khác, thấy đời, cuộc đời người khác thay đổi, còn chúng ta sẽ trở về với đời sống cũ. Biết bao nhiêu người đang đi gì, đang trong đám đông đang đi với Chúa, mỗi người mỗi khác. Có người đụng vì tình cờ, có người đụng với chủ đích để mong đời sống mình được thay đổi, có người đi theo chỉ muốn thấy người khác để thay đổi, còn mình trở về đời sống cũ. Biết bao nhiêu người đến trong nhà thờ khi được nghe lời Chúa đụng đến, nhưng mà có người chỉ muốn nghe người, lời Chúa đụng đến thay đổi người khác, còn mình thì trở về đời sống cũ. Bao nhiêu người tại đây mong ước rằng lời Chúa sáng nay đụng đến tôi và tôi được thay đổi. Chúng ta cần ghi nhận điểm này. Chúa Giêsu đang có một công tác quan trọng là đến nhà của Gia-ru, người quản lý nhà hội, một người có uy tín, một người có địa vị trong xã hội, để chữa lành cho con gái ông đang bị gần chết. Tức là đây là một chuyện quan trọng, tại vì người này có danh tiếng trong xã hội. Dầu vậy, Chúa Giêsu cũng sẵn sàng ngưng công tác này, dừng lại với một người đàn bà tầm thường, chẳng ai biết đến bà, để chữa lành cho bà. Cho nên, giữa một xã hội quá chú tâm đến địa vị, tiền bạc, danh tiếng, chúng ta cần phải đặt lại thứ tự ưu tiên của mình. Chúng ta bỏ qua những con người tầm thường đang có nhu cầu. Cho nên thưa quý ông bà anh chị, chung quanh chúng ta có những người quá tầm thường. Trong hội thánh này đấy, chẳng ai lưu ý, và chẳng muốn, và người đó cũng chẳng ai lưu ý đến họ, và người đó cũng chẳng muốn ai lưu ý đến mình. Và ngay cả khi có những thay đổi lớn lao trong cuộc đời, họ không chẳng cần ai biết đâu. Nhưng mà nếu ta nắm được chân lý của Kinh Thánh rằng dầu một người tầm thường đến đâu đó, thì người đó vẫn mang ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Và khi người đó mang ảnh tượng của Đức Trời đó, chúng ta phải đối xử công bình và yêu thương đối với người đó. Và khi chúng ta nói mình là môn đệ của Chúa Giêsu đó, chúng ta sẽ trở nên người quan tâm đến những nỗi khổ đau, cô đơn của những người xung quanh chúng ta, giống như người đàn bà trong câu chuyện này. Sau khi hỏi ai đã rờ áo ta, Chúa Thế Giêsu tiếp tục đưa mắt nhìn chung quanh như tìm kiếm. Người đàn bà biết Chúa Thế Giêsu đã rõ sự việc mình và mình không thể giấu được nữa, cho nên nói rằng run sợ đến gieo mình dưới chân Ngài, tỏ hết tình thật. Người đàn bà này run sợ vì lý do gì? Chắc chắn không phải là vì bà đã hành động vô trách nhiệm khi bị bệnh xuất huyết mà dám lẫn vào đám đông rồi rờ áo Chúa Giêsu và bà được lành bệnh, không phải như vậy. Nhưng sở dĩ người đàn bà này đã run sợ đến gieo mình dưới chân Chúa Giêsu vì bà đang đối diện một đấng quyền năng chữa lành căn bệnh vô phương chữa trị của bà suốt 12 năm qua. Chỉ với bàn tay bà đụng đến vạt áo Ngài thôi. Thái độ này của người đàn bà giống như thái độ của các môn đệ sau khi Chúa Giêsu truyền định cho sóng gió yên lặng trên mặt hồ, trên bờ hồ Galilee. Họ kinh hãi lắm. Còn người đàn bà này run sợ vì đứng trước một đấng quyền năng. Người đàn bà này có thể chỉ muốn được chữa lành thôi, Chỉ muốn nan đề mình được giải quyết thôi. Rồi lẳng lặng rời Chúa Giêsu và đám đông, trở về cái đời sống mà bà ao ước bấy lâu nay. Cho nên ngày nay cũng có một số người đến những buổi lễ thờ phượng, buổi nhóm, gọi là buổi nhóm được chữa bệnh, chữa bệnh đó. Với tâm trạng người đàn bà này, chỉ muốn được chữa lành thôi, mà không muốn theo đạo. Nhưng mà Chúa thấy không chỉ chữa lành cho bà thôi, Ngài muốn người đó và Ngài có một mối liên hệ với nhau. Cho nên Ngài đặt con đây là ai rờ áo ta, ai rờ áo ta. Cho nên Chúa có thấy Giê-xu không phải chỉ giải đáp một nan đề đó của chúng ta mà thôi. Ngài muốn chúng ta biết nhiều hơn về Ngài, và Ngài muốn biết nhiều hơn về chúng ta. Giống như người đàn bà này, chúng ta thường đến với Chúa Giê-xu để được điều gì đó. Nhưng mà Chúa Giê-xu còn muốn hơn nữa, Ngài muốn được thông công với chúng ta. Được Chúa có thấy Giê-xu chữa lành bệnh thể xác chỉ là một phần nhỏ trong những cái được mà chúng ta bước vào mối thông với Ngài chúng ta mới được. Và Chúa muốn chúng ta được nhiều hơn, Chúa muốn chúng ta không được ít. Và khi Chúa thấy Giê-xu đưa người đàn bà bị bệnh 12 năm, chịu khổ sống trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng hơn ra trước công chúng. Và khi người đàn bà này tỏ hết tình thật đó, thì mặc cảm của bà không còn cai trị bà nữa. Bà mạnh dạn bước vào mọi sinh hoạt mà bà khao khát bấy lâu nay. Nhưng mà thêm một điểm nữa, tại sao Chúa bắt bà phải đi ra trình diện trước đám đông, nói hết tình thật rằng mình đã bị bệnh rồi, mình đã được chữa lành? Tại vì Giai-ru đang đứng tại đó. Giai-ru đang lo âu con gái 12 tuổi của mình đang bị bệnh nặng ở nhà, có thể chết. Rồi Giai-ru đang run sợ. Có thể đức tin của Giai-ru chưa có tới điểm đó. Và Chúa cứ thế sao muốn người đàn bà này thuật lại căn bệnh của mình và sự mình được chữa lành để củng cố niềm tin của Giai-ru. Giai-ru cần phải nghe, cần phải thấy để mà tiến đến niềm tin. Và Chúa Giê-xu muốn Giai-ru chứng kiến điểm này. Và Chúa Giê-xu nó phán rằng: hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con, hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Chúng ta nhớ là người đàn bà bị bệnh xuất huyết không đến với Chúa của Thánh Giê-xu với ý rằng nếu đức tin mình mạnh mẽ, mình sẽ được lành bệnh. Không phải vậy. Nhưng mà Kinh Thánh kể rằng bà nghe về Đức Chúa Giê-xu và nghĩ rằng nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. Bà tin nơi quyền năng của Chúa Giê-xu, chứ không phải tin rằng đức tin phải lớn mới được. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu phán với người đàn bà này đó, đức tin con đã cứu con, chứ Ngài không phán rằng quyền năng ta đã chữa lành con. Tại sao vậy? Quyền năng của Chúa Giê-xu và đức tin người đàn bà này nơi Ngài không thể tách rời được. Nếu người đàn bà này không tin quyền năng của Đức Chúa của Thánh Giê-xu như các thầy thông giáo không tin đó, thì bà không thể được chữa lành. Và nếu không có quyền năng của Ngài thì căn bệnh 12 năm của bà sẽ vẫn còn đó, dầu bà trước đây đã tin rất nơi rất nhiều thầy thuốc. Cho nên bà phải tin nơi quyền năng của Ngài, và quyền năng của Ngài phải thực hiện trên đời sống của bà. Động từ cứu trong câu đức tin con đã cứu con được dùng trong thì hoàn tất, diễn tả người đàn bà này được lành bệnh chứng bệnh xuất huyết hoàn toàn. Câu hãy đi cho bình an và được lành bệnh là thường thường là cái câu từ giả Salom, là câu từ giả đó. Nhưng mà nếu biết rõ nghĩa hơn trong ý của câu phân đoạn kinh thánh này đó, là Chúa muốn, Giê-xu muốn nói rằng hãy bước vào sự bình an và được khỏi mọi khổ đau của 12 năm qua. Hãy đi cho bình an là lời chúc phước của người thời bấy giờ. Mong người kia được bình an. Nhưng đây là lời ban phước của Chúa Giê-xu khi sự bình an thật sự ngự trị trong đời sống của người đàn bà này. Nỗi khổ đau 12 năm qua của bà được tha thế bằng tấm lòng bình an từ đây mãi mãi về sau. Tôi đã sống và sinh hoạt với Hội Thánh chung từ khi sinh ra đến bây giờ là 60 năm ha. Tôi đã chứng kiến, nghe nhiều lời cầu nguyện cho người bệnh, và chính tôi cũng đã cầu nguyện cho nhiều người bệnh, người bệnh ung thư, động tim, tai biến mạch máu não, vân vân vân. Mà tôi nhận thấy rằng có người được chữa lành, nhưng mà có người qua đời trong căn bệnh đó. Và tôi cũng không biết tôi phải giải thích làm sao. Tại sao người này được chữa lành mà người khác không được chữa lành, tôi không biết. Điểm tôi thường nhấn mạnh trong lời cầu nguyện và lời tâm tình với người bệnh là xin Chúa cho họ được bình an. Như Chúa có thể đi sự phán trong sách tin lành Giăng đồng 14 câu 27 đó. Bình an nếu phải qua đời, bình an khi được chữa lành. Đó là điều Chúa muốn. Người đàn bà bị bệnh xuất huyết 12 năm nghe tin về Đức Chúa Giêsu và tin rằng nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. Rồi bà lẫn vào đám đông rờ đến vạt áo Ngài thì nghe trong mình đã được lành bệnh. Vấn đề quan trọng người đàn bà này là tiếp thu. Bà đã nghe về Chúa Thế Giêsu, bà đã tin về Ngài, bà đã tin Ngài và bà đã rờ đến Ngài. Đang cái những người dân trong miền Gê-ra-xê mà chúng ta học tuần lễ vừa qua đó, thấy người bị quỷ ám được Chúa Giêsu chữa lành đó, thì họ sao? Họ thấy đó nhưng mà họ không tin. Họ xin Ngài ra khỏi địa phận mình. Còn người đàn bà này nghe về Chúa Giêsu thì sao? Thì đến với Ngài để được chữa lành. Thái độ tiếp thu. Chúng ta đã nghe, bây giờ chúng ta tin hay không? Chúng ta có đến hay không? Cho nên thưa quý bạn chị, giữa những nan đề của đời sống, chúng ta tiếp thu thế nào trước lời Chúa được rao truyền hôm nay? Có ai muốn chạm đến Chúa Thế Giêsu? Hoặc có ai muốn Ngài chạm đến cuộc đời mình hôm nay không? Thì đây là phản ứng của chúng ta. Chúng ta hoặc là giống như người đàn bà này, hoặc là giống như dân thành Gê-ra-xê mà chúng ta học trước đây. Và quyền năng Chúa thực hiện được hay không là tùy sự tiếp thu của chúng ta. Chúng ta hãy biết cùng.